Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến tận hôm nay, Hy Tắc nào có biết rằng Tái Hy Lợi mang thai là con của Hy Tắc. Lâm Lôi à, ta nhờ huynh đi thăm dò xem hiện giờ Tái Hy Lợi như thế nào có được không? Hy Tắc cầu cứu và van nại. Lâm Lôi nghe thế thì gật đầu. Được thôi, yên tâm đi, ta sẽ chịu khó tìm hiểu. Lâm Lôi cũng đã nghe biết chuyện của Hy Tắc với Tái Hy Lợi. Chuyện Hy Tắc và Tái Hy Lợi thực sự là họ yêu nhau. Bởi Tái Khắc Đa xì mê Tái Hỷ Lợi nên gia tộc Cái Là Đức mới chấp nhận lời cầu hôn của Tái Hỷ Lợi lấy Tái Khắc Đa. Tái Hỷ Lợi làm sao có thể chống lại được mệnh lệnh của gia tộc. Tái Hỷ Lợi chỉ còn biết đau khổ cắn răng lấy người mình không yêu. Trước ngày cưới, Tái Hỷ Lợi nói với Hy Tắc là sẽ không bao giờ được gặp mặt nhau nữa. Ôi, quả là Hy Tắc rủi ro quá rồi. Lâm Đồi thản vãn cho bạn mình. Cái đảo Mịch La này nói là năm đại gia tộc, trên thực tế chỉ có uy lực của gia tộc Ba Cách Tiêu mà thôi. Các gia tộc khác đều chịu lép vế, cúi đầu cảm chịu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Cái Là Đức gia tộc vì lấy lòng gia tộc Ba Cách Tiêu buộc Tái Hy Lợi phải lấy Tái Khắc Đa. Đám cưới vì thế cũng tiến hành dưới đường hầm. Tái Khắc Đa lặng lẽ đi trong đám cưới đi trong đường hầm. Hai bên đường hầm là những ngục tù được xây cất lên giam hãm con người. Mỗi một nhà lao có đặc thù riêng của nó, chủ yếu là cầm tù kẻ mạnh và các bậc thần vật. Cứ 10 mét lại có một lính canh. Kẻ cắp ư? Tái Khắc Đa nghĩ chuyện bụng vợ mình mang thai là do kẻ khác, còn tự khoe ra nữa, nên Tái Khắc Đa cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hôm nay Tái Khắc Đa mới thề giết chết Hy Tắc, nào ngờ lại dẫn đến một lầm lỗi như vậy. Lầm lỗi ư? Nơi nào cũng có nó. Tái Khắc Đa phát ngán lên với cái tay lầm lồi này. Thành tự do có nó, ở đây cũng có nó. Giải quyết rồi chứ. Tái Khắc Đa thở dài ngao ngắn. Cái con Tái Hỷ Lợi làm nhục gia tộc thì nhất định không thể để cho nó sống trên đời nữa. Nếu như tin tức ấy bị truyền ra ngoài thì gia tộc Ba Cách Tiêu sẽ là điều tai tiếng, bị người ta nhổ vào mặt chứ còn làm sao nữa. Tái Khắc Đa đến đây là để giết chết Tái Hỷ Lợi. Không phải là Tái Khắc Đa muốn thế, mà là cha của Tái Khắc Đa muốn thế. Đi đến một nơi, mở ra, Tái Khắc Đa cay đắng nói, đồng thời giơ tờ lệnh huyết sắc Mịch La ra. Vâng, tên cai ngục mở cửa phòng kín ra. Trong gian tủ tối om, Tái Hỷ Lợi đang dựa lưng vào tường, mái tóc rối loạn bơ phờ cả khuôn mặt. Nghe tiếng cửa phòng ra mở, Tái Hỷ Lợi ngước đầu lên, thấy vẻ mặt Tái Khắc Đa có vẻ dã man. Người giết chết Hy Tắc rồi ư? Phải đấy, ta đã giết chết hắn ta rồi. Tái Khắc Đa lạnh lùng nhìn Tái Hỷ Lợi. Tái Khắc Đa mong sao Tái Hỷ Lợi phải cảm thấy đau khổ, phải tuyệt vọng. Làm được như thế thì Tái Khắc Đa mới cảm thấy hả dạ. Khuôn mặt của Tái Hỷ Lợi bỗng chốc tái nhợt, nàng ta lặng im buồn đau, nước mắt ngắn dài. Bị giam hãm biết bao nhiêu giờ đồng hồ trong ngục tối, nàng chỉ lo âu cho Hy Tắc. Tái Hỷ Lợi biết rõ Tái Khắc Đa đi tìm Hy Tắc để báo thù. Hy Tắc đâu đủ lực để mà chống đỡ Tái Khắc Đa cơ chứ. Thế nhưng Tái Hỷ Lợi vốn là vẫn ôm một niềm hy vọng. Khi nghe Tái Khắc Đa trả lời, nàng ta đã tuyệt vọng thực sự. Hy Tắc, trong hồi ức của Tái Hỷ Lợi diễn ra một cảnh tượng nàng cùng chung sống với Hy Tắc những tháng ngày hạnh phúc, thả mình trong hoàn lạc. Nhưng giờ đây thì sao? Tại vì Tái Khắc Đa đã nhìn trúng vào nàng, bởi thế đời nàng mới đảo chiều đau khổ. Trước mặt mọi người trong gia tộc, nàng cúi đầu cam chịu, cố gượng cười khi đến ở nhà người ta. Tái Khắc La, Tái Hỷ Lợi bỗng nhiên ngước nhìn Tái Khắc La. Nếu không phải vì ngươi là người của gia tộc Ba Cách Tiêu thì ngươi chẳng đáng là con chó rồi. Ngươi có biết không, ta lên giường với ngươi nhưng ta vẫn cứ cho như là cùng với Hy Thắc. Tái Khắc La đỏ mặt tía tai tức giận, điển tiết hết mức cả rồi. Kẻ địch kia! Tái Khắc La gầm lên, tấm một quả đấm cực mạnh vào mặt của Tái Hỷ Lợi. Ầm một tiếng, toàn bộ tấm thân Tái Hỷ Lợi đổ gục, nhưng nét mặt của nàng vẫn nở một nụ cười. Nàng nói ra lời vừa rồi là cách tìm tới cái chết. Chết rồi nàng mới được giải thoát, khỏi cần hàng ngày cứ phải đóng kịch vở vịt, khỏi cần phải chịu đựng gặp bộ mặt đáng ghét và đỡ phải nhớ mong Hy Thắc. Kẻ địch, tiện nhân! Giết chết Tái Hỷ Lợi rồi mà Tái Khắc La vẫn còn gầm lên dữ tợn. Trong đầu óc của Tái Khắc La vẫn vang lên một câu: người biết không, ta lên giường với ngươi nhưng... Vì đã nhận lời với Hy Thắc, Lâm Lôi cũng đã nắm tình hình về Tái Hỷ Lợi. Cho dù có tư cách là trưởng lão áo bào đỏ, Lâm Lôi vẫn không có tư cách tự tiện đi đến mọi chốn trong khu vực gia tộc Ba Cách Tiêu. Sau khi hắn tàn lệnh cho quân lính dẫn Tháp La Sa và cha con Đế Lâm đến đảo, Lâm Lôi tìm kế thăm dò. Mã Cách Nhược Lệ Á, Lâm Lôi nhanh bước lên chào hỏi. Mã Cách Nhược Lệ Á là trưởng lão áo bào đỏ của gia tộc Ba Cách Tiêu, là một phụ nữ duy nhất bị gia tộc Ba Cách Tiêu bắt về làm trưởng lão. Mã Cách Nhược Lệ Á ngoái đầu nhìn lại, đôi con người màu tím nhìn Lâm Lôi mà cười. Lâm Lôi tiên sinh, có chuyện gì thế? Mã Cách Nhược Lệ Á, ta có một câu chuyện muốn làm phiền ngươi, Lâm Lôi nói. Nói ra đi, Mã Cách Nhược Lệ Á khách sáo. Lần rồi Tái Khắc La nổi giận muốn giết bạn của ta, có phải là vì chuyện vợ của hắn ta không? Bà có thể biết rõ vợ của thiếu gia bây giờ ra làm sao chứ? Lâm Lôi thực thà hỏi rõ. Mã Cách Nhược Lệ Á chau mày lại suy nghĩ. Điều này thì ta không rõ, hai vợ chồng họ đều giống ở phủ đệ tộc trưởng mà. Thường ngày chúng ta cũng không tiện đến. Ta nghĩ biết chuyện này thì chỉ có người làm trong phủ đó thôi, hoặc là quản gia của thiếu gia nữa. Lâm Lôi trao cả mày lại. Phủ đệ tộc trưởng ư, là nơi nào mà gia tộc Ba Cách Tiêu canh phòng cẩn mật như vậy? Nơi đó Bảo Khắc Uy và hai con trai ở, nhưng kẻ hầu thường ít được bén bảng tới. Muốn tìm hiểu rõ quả thực là khó khăn. Người có cơ hội thì trực tiếp hỏi thẳng Tái Khắc Đà vậy, hoặc là tổng trưởng cũng được. Mã Cách Nhược Lệ Á lại bảo. Vâng, có lẽ nên như thế, làm phiền vị rồi. Lâm Lôi lại bỏ đi. Hỏi thẳng Tái Khắc La hoặc là Bảo Khắc Uy, Lâm Lôi còn có thể làm được như thế. Nhưng Lâm Lôi cũng hiểu, nếu Lâm Lôi dò hỏi như thế, Tái Khắc La và Bảo Khắc Uy nhất định đoán ra là Hy Thắc nhờ dò la. Khi đó, lòng Tái Khắc La sẽ là thế nào đây? Chỉ ít, đối phương cũng nào chịu bộc bạch, dây dưa tới chuyện lớn, tốt hơn hết là âm thầm thực hiện. Lâm Lôi bây giờ đi một vòng, dò hỏi mấy người có vai vế nhất định, thế nhưng chẳng có ai biết chút tình hình nào cả. Lâm Lôi đành tiếc nuối trở về nơi ở của mình. Khi vừa đặt chân vào nhà, đã nghe Hy Thắc hỏi dồn dập. Lâm Lôi, thế nào rồi? Nàng ra làm sao rồi? Tái Hỷ Lợi ở trong phủ đệ tộc trưởng, không ai đến đó được, người chớ có nôn nóng, chờ một thời gian nữa. Lâm Lôi buồn bã lắc đầu, con mắt của Hy Thắc lúc bấy giờ lộ vẻ thất vọng, buột một nụ cười. Ta không vội đâu. Lâm Lôi thản thầm, phải rồi, Tháp La Sa và Đế Lâm đều đã đến. Hy Thắc lên tiếng, họ cuối cùng đã đến rồi ư. Lâm Lôi đi trở ra, Hy Thắc bên cạnh vội nói, Lâm Lôi à, người có chớ trách móc gì bọn họ, tình cảnh lúc đó Huỳnh cũng biết rõ mà, họ không muốn làm vật hy sinh mà thôi. Ta hiểu rồi, lòng của Lâm Lôi quả không có nghĩ trách móc gì hai người bạn, nhưng có điều Lâm Lôi có cảm giác kỳ lạ. Theo như Lâm Lôi hiểu về Tháp La Sa và Đế Lâm, trong tình huống oái oăm đó nên đường đầu mới phải chứ, thế mà hai người lại co vòi chạy, điều này khiến cho Lâm Lôi khó nghĩ. Tuy có thể coi được việc này không sai lầm gì, nhưng về mặt tình cảm thì không thực hay cho lắm. Vòng qua lối hành lang đi đến vườn hoa sau nhà, Lâm Lôi nhìn thấy Đế Lâm và Tháp La Sa đang ngồi buồn thiu. Lão đại, Bối Bối đứng lên nhìn Lâm Lôi. Hai người bọn họ đến rồi. Lâm Lôi mỉm cười lườm Bối Bối, tuy trong lòng không vui vẫn phải làm ra bộ tươi tỉnh. Đế Lâm, Tháp La Sa thấy Lâm Lôi đến đều đứng lên, cả hai tỏ vẻ bối rối. Lâm Lôi tươi cười đi đến gần. Đế Lâm, Tháp La Sa, nào cùng ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Lâm Lôi cũng tìm một chỗ mà ngồi. Đế Lâm và Tháp La Sa đưa mắt nhìn nhau. Lầm lôi chuyện hôm nay là vấn đề của chúng tôi. Đê Lầm mở miệng trước lắc đầu. Xin lỗi, lúc bây giờ chúng tôi đều không biết thế nào cả. Chống lại họ thì ắt bị giết chết. Cho nên, Tạp La Sa cũng gật đầu. Lỗi lầm, con nói ra giờ đây chẳng làm gì được hơn. Dẫu sao thì họ đều nhận biết chuyện thế này là được. Ta không trách cứ gì đâu. Lầm lôi lại cười. Rốt cuộc Hy Tắc chẳng có sao cả rồi. Lầm lôi nhìn thấu Đế Lâm và Tháp La Sa đều thấy sai lầm nên chẳng gì phải lắm lời cả. Đế Lâm và Tháp La Sa cảm thấy nhẹ lòng. Lầm lôi, Tháp La Sa bồn chồn nghi ngờ hỏi tiếp. Ta nghe nói một mình huynh mà giết chết vô số chiến sĩ bảo vệ đảo của họ, lại còn đánh bại một trưởng lão áo bào đỏ của họ ư? Chỉ là ăn may thôi, Lầm lôi đáp. Tạp La Sa và Đế Lâm đưa mắt nhìn nhau. Sống ở trên đảo, họ biết thực lực của trưởng lão áo bào đỏ lắm. Được mặc áo bào đỏ thì trưởng lão đó thực lực ít nhất cũng là ác ma thất tinh, tương tự như Lầm lôi trung vị thần. Ấy thế mà Lầm lôi có tài đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài ư? Khi còn ở đế quốc Ngọc Lan, Lầm lôi chỉ ở mức hạ vị thần mà thôi. Lầm lôi, huynh là trung vị thần hay thượng vị thần thế? Đế Lâm gặng hỏi. Không trách Đế Lâm lại hỏi như thế, vẻ ngoài của Lâm lôi chưa đủ uy hiếp ai cả. Chuyện này khó nói quá, các người xem ta thế nào cũng được. Lâm lôi lắc đầu. Tháp La Sa, Đế Lâm mà, ta muốn hỏi các người một việc. Nghe nói người bách chiến bách thắng thì có thể đi lại bất kể nơi nào trên đảo, kể cả nơi bí mật phải không? Các người có biết nơi bí mật nhất của đảo Tây này có gì không? Trường đạo áo bào đỏ cũng có quyền đi đến nơi bí mật nhất của đảo Tây. Nơi bí mật nhất của đảo Tây Mịch La suy cho cùng là cái gì? Lâm lôi vô cùng nghi ngờ. Nơi bí mật của đảo Tây ư? Đế Lâm và Tháp La Sa đều sửng sốt cả lên. Huynh hỏi Tháp La Sa thì biết, ta thì không rõ lắm. Đế Lâm lại đáp. Người chẳng phải là trung vị thần trăm trận trăm thắng rồi đó sao? Lâm lôi chất vấn. Đế Lâm lại giải thích ngay. Sau khi đến nơi bí mật đảo Tây, nhận thấy huynh áo bào đỏ thì không sao, còn ta thì phải ở lại ngoài thôi. Lầm lôi lại sửng sốt, còn có người kiểm soát nữa cơ à, đủ tư cách không thể vào ư? Lầm lôi nhìn Tháp La Sa, Tháp La Sa trả lời khẳng khái, nơi bí mật của đảo Tây mà chúng ta trông coi chỉ là một hình ảnh nổi thôi. Hình ảnh nổi bề ngoài sao? Lầm lôi kinh ngạc. Hình ảnh bề nổi, Lầm lôi rất hiểu. Thuật hình ảnh nổi là ma pháp thuộc về thủy rất đơn giản. Thế nhưng trước kia, Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư chia tay nhau. Lâm Lôi đã mua 2 quả cầu thủy tinh thuật hình ảnh nổi cho mỗi người 1 quả. Quả cầu rất ấn tượng. Chỉ có điều, sau khi chia tay, quả cầu của Lâm Lôi đã bị vỡ nát mất rồi. Hình ảnh nổi, Lâm Lôi không cách nào giải thích được. Hình ảnh nổi có thể ghi lại rất nhiều hình ảnh. Hẳn là giờ đây, hình ảnh nổi có thể trở thành bảo bối của gia tộc Ba Cách Tiêu. Nhưng ghi hình ảnh nổi để làm cái gì? Phải rồi, đúng là hình ảnh nổi. Tháp La Sa khẳng định chắc chắn, đó là hình ảnh nổi của các cao thủ giao chiến. Mỗi một hình ảnh nổi đều ghi lại các chiến thuật các cao thủ, cũng phải cấp ác ma 7 sao trở lên mới được đi vào đó. Mặt Lầm Lôi sáng quắc cả lên. Đối với nhiều người mà nói, nhìn nhận những kẻ mạnh đích thực đánh nhau, rốt cuộc rất có lợi cho nắm bắt và nâng cao trình độ. Thường thì những cuộc giao đấu của ác ma 7 sao trở lên là vô cùng khó khăn phát hiện. Có rất nhiều hình ảnh giao đấu đấy, Lầm Lôi rất mong đợi. Nhiều lắm, ít nhất cũng phải cả ngàn hình ảnh nổi đấy. Tháp La Sa thản vãn, cao thủ trong đó nhiều lắm, đã vậy còn giới thiệu cả những kẻ mạnh tuyệt thế, ví dụ như ác ma 6 cánh, ác ma huyết sắc, ác ma tuyết, ác ma ngần nguyệt, nhiều ơi là nhiều luôn. Lầm Lôi nghe kể mà mắt cứ sáng ngời cả lên. Có lắm các cuộc giao đấu như thế của các cao thủ ư. Nhưng có điều là thực lực của ta chưa đủ, chỉ có thể đi được 2 mật thất quan sát mà thôi. Tháp La Sa lắc đầu. Trong mật thất thứ 2 ấy, hầu hết đều là ác ma thần cấp 7 cả. Không chỉ có địa ngục mà còn có cả các trung vị thần, thượng vị thần. Nghe nói hình ảnh nổi bên trong mật thất đầu tiên mới là tinh xảo nhất. Mắt của Tháp La Sa sáng quắc cả lên. Có hình ảnh nổi các trận giao đấu của tu là cao thủ nhất. Nghe kể còn có cả hình ảnh nổi giao đấu của cuộc chiến tranh vị diện, thậm chí là hình ảnh của chủ thần giao đấu đấy. Lầm Lôi hít sâu một hơi thở mà thích thú. Hình ảnh nổi của chủ thần giao chiến ư? Có điều tất cả đều ở mật thất thứ nhất. Tháp La Sa lắc đầu. Thường thì trưởng đạo áo bào đỏ hoặc cao thủ siêu đẳng ác ma 7 sao mới có đủ tư cách để đi vào trong đó tham quan. Nhưng lại có một điều kiện là phải được tộc trưởng của ba tộc Ba Cách Tiêu mời nữa kìa. Lâm Lôi đã nhớ lại lời của Bảo Khắc Uy, làm trưởng lão áo bào đỏ mới có đủ tư cách đi vào mật thất đảo Tây. Như thế thì có vô vàn hình ảnh đổi các cao thủ giao đấu, chẳng phải là báu vật vô giá ư? Giao đấu của các tu la trên tranh vị diện, rồi cả chủ thần xuất trưởng. Lòng của Lâm Lôi bức bối lắm rồi, mong nhanh nhanh lên bậc chủ thần xuất trưởng sẽ như thế nào. Sau hai ngày trở thành trưởng lão áo bào đỏ, Lâm Lôi vẫn chưa thể nào nắm bắt được tin tức gì về Tái Hỷ Lợi cả. Lão đại, như thế nào đảo Tây cất giấu quá nhiều hình ảnh nổi, có thể để chúng ta đi tham quan được không? Bối bối hai hôm trước nghe tin này cũng đã nôn nóng lắm rồi. Ta nào đã có được quyền như thế đâu, đây là bảo bối của gia tộc Ba Cách Tiêu cơ mà. Lâm Lôi chào mày lại. Có điều ta vẫn còn chưa hiểu một vài chỗ, tất cả những hình ảnh nổi của cao thủ tuyệt thế giao đấu ấy hẳn là báu vật vô giá nhất chứ. Thế nhưng gia tộc Ba Cách Tiêu tại làm sao lại đem công khai ra để cho các trưởng lão áo bào đỏ kẻ mạnh trăm trận thắng đi tham quan chứ? Lâm Lôi lại nghi ngờ. Theo lẽ thường tình, những hình ảnh nổi này cần giấu kín mới phải. Bối bối sở mũi của mình tỉ tê, có thể là gia tộc Ba Cách Tiêu này tự kiêu cho là mình mạnh nhất rồi, ung dung tự tại làm mồi nhử cho mọi kẻ mạnh tìm đến giao đấu. Lâm Lôi cũng gật đầu. Bất chợt tiếng bước chân vang lên là một bảo vệ mặc áo giáp đen. Trưởng lão, tên áo giáp đen làm bảo vệ cung kính nói, lệnh của tộc trưởng mời ngày mai tụ tập ở đỉnh Trác Dương đảo Tây, khi đó có đủ các cao thủ kẻ mạnh trăm trận thắng đi vào mật thất. Lâm Lôi dựng ngược cả mày lên. Nói đến là đến ngay. Bối bối cười to lên, ôi ta có thể đi được không? Người lính bảo vệ áo giáp đen chẳng thèm đáp lại, chào Lâm Lôi xong thì đi ra. Thực không thể ngờ tới, bối bối háng giọng. Bối bối vô cùng sốt ruột, nhưng Lâm Lôi làm gì có thể đem theo bối bối được chứ? Lâm Lôi cười và an ủi, thôi được rồi, lo gì, sau này thiếu gì cơ hội đi quan sát cơ chứ. Thế thì còn nói làm gì, thế mà gọi là vui vẻ được ư? Địch Lý Á đi gần đến bên. Bối bối tự dưng lại vùi trả mặt, ta không ngốc đâu, trăm trận thắng có đủ tư cách vào mật thất, ta dẫu sao cũng là trung vị thần, cũng là trung vị thần trăm trận thắng cơ mà. Bối bối hứng thú nói tiếp, lần trước mới được gọi là 10 trận thắng, tiếp tục sẽ là 100 trận thắng đấy. Đảo Tây, đảo Mịch La, đỉnh Trác Dương. Đỉnh Trác Dương là đỉnh núi bình thường như bao đỉnh núi khác thôi, cao cũng chỉ ngàn mét. Giờ đây tụ tập trên đó 8 người, Lâm Lôi là người đến sau cùng. Khi Lâm Lôi đến, thấy 7 người đến trước đang ở đó. 3 vị thượng vị thần, 2 vị trung vị thần và 2 vị hạ vị thần. Lâm Lôi lướt mắt nhìn là biết, muốn đi được vào mật thất phải 100 trận thắng, ngay cả hạ vị thần và 100 trận thắng đều được vào trong. Là ông ta ư? Lâm Lôi để mắt đến một người, thân hình gầy ốm, áo bào màu đen, tóc cũng đen dài, lưng đeo một cây đào chiến, đó chính là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm. Lạc Mâu Ba Nhĩ Nhược Sâm nhìn Lâm Lôi, mắt tập trung, người là Lâm Lôi có phải không? Lạc Mâu nhận lời mời của gia tộc Ba Cách Tiêu, nắm bắt được ít nhiều thông tin mấy hôm rồi nên biết cái tên Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy đột ngột, vì sao con người này lại nhận ra được Lâm Lôi? Hôm vừa rồi người ra đấu với trưởng lão áo bào đỏ ta cũng có xem. Ánh mắt của Lạc Mâu sắc sảo kèm với nụ cười, tựa như nhìn vào con mồi vậy. Thực lực của ngươi rất là không tồi, đợi khi ta khỏi mật thất thì hy vọng chúng ta được thử sức. Lâm Lôi nửa cười nửa mếu, vị Lạc Mâu này đúng là một thằng điên, gặp phải cao thủ thì muốn thử sức. Các vị đều đồng đủ rồi chứ? Lúc này một người dáng vẻ thân quen đi đến, thân hình cao lớn, tóc cắt ngắn màu đỏ, đó là Tái Khắc La thiếu gia, gia tộc Ba Cách Tiêu. Tái Khắc La quét mắt một lượt 8 người, mắt của Tái Khắc La dừng lại lâu ở Lâm Lôi, dõng dạc mà nói, rất tốt, ta dẫn các vị đi mật thất, các vị theo sau ta, nhớ là dọc đường chớ có gây sự, nếu không bị bảo vệ giết chết mà oán trách đấy. Tái Khắc La, Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Tái Khắc La hơi hơi chau mày lại. Tái Khắc La không thể có cảm tình gì với Lâm Lôi rồi, vậy mà còn mở mồm ra hỏi được. Trưởng lão Lâm Lôi, có chuyện gì thế? Ta muốn hỏi xem Tái Hỷ Lợi hiện giờ như thế nào rồi. Lâm Lôi hỏi thẳng chuyện này với Tái Khắc La khiến Tái Khắc La khó xử. Nhưng Lâm Lôi còn có cách nào khác hơn đâu. Suy cho cùng thì Lâm Lôi làm sao vào sâu phủ đệ Ba Cách Tiêu được. Vì Hy Tắc có mất mặt hỏi một lần, âu cũng chẳng có sao. Người hỏi chuyện này ư? Tái Khắc La chau mày lại. Tái Khắc La đoán đúng, Lâm Lôi hỏi cho Hy Tắc mà thôi. Tái Khắc La nhớ lại lời nói cuối cùng của Tái Hỷ Lợi. Ta cùng người lên giường, chấm chấm chấm. Tái Khắc La nổi nóng rồi, lên một tiếng. Nhưng Tái Khắc La hiểu rõ thực lực của Lầm Lôi, nếu ra tay thì chịu thêm một nỗi nhục nữa. Nó ư, rời khỏi đảo này từ lâu rồi. Rời khỏi đảo Mịch La rồi ư? Lầm Lôi dù nghe thế nhưng vẫn hỏi lại. Cuộc giao đấu mới có mấy ngày, Tái Hỷ Lợi và Tái Khắc La cũng mới cưới chưa lâu, làm sao lại bất ngờ đi khỏi đảo như vậy? Thực sự có đi khỏi đảo thì cũng sẽ có người nhìn thấy cơ chứ. Mà mấy ngày nay, Lầm Lôi cũng đã hỏi nhiều người rồi, không ai biết tin tức gì về Tái Hỷ Lợi, chẳng ai nhìn thấy nàng ta cả. Hắn đang nói dối, Lầm Lôi đoán thầm, vì sao Tái Khắc La lại phải nói dối? Trong khoảnh khắc, Lầm Lôi cũng không thể đoán được vấn đề. Mọi người theo sau tôi, xuất phát đi. Tái Khắc La lúc này nét mặt thâm trầm, dứt lời một mình đi lên hướng trước về đỉnh Trác Dương. Lầm Lôi lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng đi theo lên. Khu đỉnh núi đường rừng, Lầm Lôi chợt đợi cho mọi người lên trước. Lúc này bọn Lầm Lôi mới đi đến một hang động tối om. Trong động có một luồng sáng hắt ra. Tái Khắc La luồn vào trong động trước nhất, còn Lầm Lôi và 8 người chần chừ nhưng rồi cùng nhau chui vào. Thiếu gia Tái Khắc La, một trưởng lão mở miệng nói, chốn bí mật ở nơi đây ở chỗ nào thì nói cho chúng ta, hang động này sâu e không thấy đáy. Theo ta là được rồi, Tái Khắc La lạnh lùng đáp. Lầm Lôi, Lạc Mâu và mọi người cẩn thận dò bước, sợ cái gì, đã có Tái Khắc La đi trước rồi cơ mà. Hai người họ rất dễ giết chết Tái Khắc La, làm gì có chuyện Tái Khắc La dám dở trò. Hơn nữa, Lầm Lôi cũng biết đường từ tháp La Sa, nơi bí mật cất giấu hình ảnh nổi. Lầm Lôi, một giọng nói vang lên bên tai Lầm Lôi. Lầm Lôi ngoái nhìn sang Lạc Mâu. Thông tin thần thức vừa rồi là của Lạc Mâu truyền đến. Miệng của Lạc Mâu cong hớn cả lên. Nhìn thấy chiêu đánh của ngươi, ta mới khẳng định tứ chủng thần thú các ngươi quả danh bất hư truyền. Không biết tứ chủng gia tộc thần thú với các chi nhánh thì thế nào? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Lầm Lôi truyền âm thần thức nói lại. Trên thực tế, Lầm Lôi hiểu cũng không nhiều được tứ chủng tộc gia tộc thần thú. Phải rồi, không cần thiết phải hỏi lắm. Giao đấu thực sự với nhau là đủ rồi. Đợi lần đi này về, trước hết thử so tài xem. Còn sau đó thì ta lại đi U Lam Phủ mất rồi. Vẻ mặt của Lạc Mâu lạnh tanh, nhưng cặp mắt thì lòng lành. Giao đấu với cao thủ, Lạc Mâu vô cùng khát khao. Lầm Lôi bất chợt đau đầu, đi từ trong lòng đất đi ra, so tài với một kẻ điên như hắn ư? Không phải là không thích cho tài, mà Lâm Đôi hiểu rõ thực lực của mình. Nếu như gặp phải người giỏi công kích vật chất thì chẳng sao, nhưng gặp phải người giỏi công kích về linh hồn thì e là thảm lắm. Lòng của Lâm Đôi thầm chửi, thôi đành chịu vậy, kẻ điên này so với Lý Nhĩ Mông Tư còn điên hơn nhiều, gặp cao thủ là cứ muốn so tài. Lâm Đôi truyền thần thức cho Lạc Mậu. Trong cũng quãng thời gian đó, bọn Lâm Lôi đi được một quãng xa hàng chục dặm, kể cũng thực là lạ, men theo đường hầm đi được hàng chục dặm, không phát hiện được đầu và cuối. Theo độ sâu này, có lẽ là lòng của đảo Mịch La. Lâm Lôi nghĩ thầm, bỗng nhiên Lâm Lôi phát hiện phía trước đường đi toàn là nước ngập, trước mặt toàn là nước, còn đi thế nào được đây? Có người không chịu được cất tiếng mà hỏi, cứ theo ta là được rồi, việc gì phải phí lời. Tái Khắc La tâm tình không được vui vẻ khi Lầm Lôi hỏi chuyện ở đỉnh núi Tắc Dương đã khiến cho Tái Khắc La cảm thấy bực bội. Lời của Tái Hy Lợi trước khi chết nói khiến cho Tái Khắc La dằn vặt và nhục nhã. Tiếng nước chảy róc rách, bọn Lầm Lôi mấy người bám sát theo Tái Khắc La đi vào trong nước. 8 người chìm trong nước nhưng người nào người nấy đều có lồng bảo vệ chắn nước tiếp xúc với thần mình. Lầm Lôi nhớ lại lúc nói chuyện với Tháp La Sa. May mà lúc đầu đã hỏi kỹ Tháp La Sa là đảo Tây này nằm ở nơi nào. Con đường không ngập nước chung quanh đều là cây cối màu xanh, chứng tỏ ít người qua lại rất lâu rồi. Đột nhiên bên dưới lối đi trong động bằng phẳng, lối thông bằng phẳng này phía trước ánh sáng mờ mờ, cuối cùng cũng đến được tận cùng. Lầm Lôi không nén được sự vui mừng, nói to hẳn lên. Ra khỏi đường hầm ngập nước thì cả một thế giới mênh mông là nước. Ồ, chốn bí mật của đảo Tây thì ra là biển rộng. Lầm Lôi kinh ngạc. Tái Khắc La cười một cách lạnh lùng, quá ngạc nhiên có phải không? Lầm Lôi phát hiện từ sau khi mình hỏi chuyện, mặt của Tái Khắc La lúc nào cũng khó chịu, tinh khí cục cằn, bởi thế Lầm Lôi không thèm hỏi nữa. Nếu giao đấu với Tái Khắc La thì có gì vui vẻ đâu chứ. Bay lượn trong biển cả một lúc, bọn Lầm Lôi cảm thấy yên lòng. Chốn xa xăm kia là biển rộng sừng sững những tòa thành to lớn, hình tròn, rộng đến hàng chục dặm. Những tòa thành tựa như những con thú lớn nằm mai phục, khiến cho người ta phải kinh hoàng. Trên những tòa thành vô vàn những lính dày đặc cảnh giữ, mỗi người đều có rất nhiều tay. Đây mới là chốn bí mật nhất của đảo Tây gia tộc ta. Tài Khắc Đà tự hào nói, chốn bí mật của gia tộc Ba Cách Tiêu ta, các người có dịp đến, âu cũng là một vận may. Tài Khắc Đà bây giờ dứt lời, từ nơi xa một chiến sĩ áo giáp màu đen bay tới. Nhìn thấy đội bảo vệ áo giáp đen, Lâm Lôi và nhiều người nữa đều cảm thấy ngỡ ngàng. Người nào người nấy sát khí đằng đằng, mặt mày lạnh tanh. Mỗi một người đều là cao thủ, Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng. So sánh chiến sĩ bảo vệ đảo Mịch La, những chiến sĩ áo giáp màu đen này còn mang theo cả khiên nòm đến là hùng dũng lạnh lùng. Ngay đến cả Lạc Mâu mà cũng gặp phải điềm dìm mắt. Lâm Lôi quan sát kỹ những thành lũy ở chốn xa xăm, người của gia tộc ta sao mà lại đông đến thế? Lâm Lôi giật cả mình. Chỉ nhìn lướt qua cũng có đến hàng ngàn người, mỗi một người đều là thượng vị thần, mà là những thượng vị thần rất tài giỏi. Họ không chỉ là những chiến sĩ bảo vệ đảo có trình độ chẳng bất cứ một kẻ nào xâm phạm. Thiêu già Tái Khắc Đa, một người cầm đầu toán lính đi đến thị lễ. Họ đều đến rồi, đi đi. Tái Khắc Đa lạnh lùng nói. Mười chiến sĩ bảo vệ đảo áo giáp đen dẫn bọn Lầm Lôi đi tiếp. Tất cả đi về phía thành lũy màu đen phía trước, cửa thành đang được mở rộng. Trốn sâu đáy biển, một tòa thành màu đen đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Điều kỳ quái nhất là trong thành lũy màu đen ấy như có một sức mạnh nào đấy tiềm ẩn ghê gớm. Nước biển đều được chặn lại ở cả bên ngoài. Do đó, nước biển không tiếp giáp nổi với tường thành. Nó tựa như một cái trục thủy tinh trong suốt bảo vệ thành lũy cổ đại. Nước đều chặn lại cả ở bên ngoài. Bọn Lâm Lôi đi vào trong khu vực có nước tràn. Ôi! Ai nấy đều ngạc nhiên, cặp mắt của Lạc Mâu sáng quắc cả lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn một cách soi mói, thế nhưng không phát hiện nổi nét đặc biệt nào của lồng trục. Thực là kỳ diệu, khi đi vào trong thành lũy màu đen thấy có rất đông chiến sĩ bảo vệ, Lâm Lôi rất đỗi kinh hoàng. Đây em mới là thực chất lực lượng chính bảo vệ gia tộc Ba Cách Tiêu, Lâm Lôi thầm nghĩ và hết đỗi ngỡ ngàng. Trong thành lũy màu đen có một bãi rộng, bọn Lâm Lôi được đưa tới đó. Các vị chờ ở đây một lát, sẽ có người dẫn đi tiếp. Tài Khắc Đà lạnh lùng nói, các người có phải đã có cơ hội đi đến chốn bí mật chăng, nhưng còn phải qua kiểm tra nữa. Nói xong, Tài Khắc Đà quay đầu trở về, nhiệm vụ của Tài Khắc Đà đã được hoàn thành. Kiểm tra ư, có ai đó cất tiếng lên câu hỏi. Chẳng phải nói chúng ta là những người trăm thắng thì xuống chốn bí mật tham quan, không cần phải kiểm tra cơ mà. Nghe những lời bàn tán xôn xao, Lạc Mâu và Lâm Lôi đều không tốt nên đời nào. Lâm Lôi rất hiểu cửa ải kiểm tra. Lâm Lôi quan sát xung quanh, trên toàn nhà giữa bãi rộng có rất đông lính bảo vệ mặc áo giáp màu đen. Toàn bộ thành lũy hệt như một chiến lũy quân sự, hết sức nghiêm ngặt. Đợi một lúc lâu, bọn Lâm Lôi nhìn thấy cánh cửa lớn màu xanh đậm, cũ kỹ, cao chừng 10 mét ở phía tòa nhà mở ra. Cánh cửa lớn màu xanh sẫm được mở ra, phát ra tiếng rít nghe vô cùng chói tai. Từ trong cánh cửa lớn có 6 người đi ra, cầm đầu là một người tóc râu đều trắng, mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm khiên màu đỏ. 5 người đi sau thì mặc áo giáp màu đen, những người sau ai đấy lại khoác khiên màu đỏ. Xin chào các vị, người già tuổi râu tóc bạc trắng đi lên phía trước, cởi mở, nở một nụ cười. Đến với Hán Đế Tái Thành để ta giới thiệu, ta tên gọi là Vưu Lại. Hán Đế Tái Thành ư, lòng của Lâm Lôi hết đỗi nghi hoặc. Tuy nói là kẻ mạnh chiến thắng trong trận võ nghệ đều có thể đến được chốn bí mật này, Vưu Lại lại cười. Thế nhưng ở đây là hình ảnh nổi ở trong chốn bí mật, ai đến đây được đều được quan sát, muốn nhìn phải trải qua một cuộc kiểm tra. Hình ảnh nổi thế nào là hình ảnh nổi chứ? Lạc Mầu lên tiếng, cuộc đọ sức của các ác ma 7 sao của Tu La, cuộc chiến tranh vị diện, cả đến cuộc giao đấu của các vị thần chủ. Vưu Lại tươi cười. Đây là sự tích lũy hàng bao nhiêu năm nay của gia tộc Ba Cách Tiêu của chúng ta. Nói ra câu này, những người nghe đều trố cả mắt lên, ngay cả Lạc Mâu cắm mắt ngời ngời. Lâm Lôi âm thầm thở dài, những hình ảnh nổi, những cuộc giao chiến của kẻ mạnh siêu đẳng rất có sức lôi cuốn với bất cứ người nào. Giờ đây, các người từng người một đi ra cùng đọ sức với ta, ta sẽ căn cứ vào sự biểu hiện của các ngươi xem ai là người có tư cách để đi vào tham quan. Vưu Lại lướt mắt trên từng người một, một chiến sĩ áo khoác giáp đen bất ngờ đi đến phía trước mặt. Chiến sĩ áo giáp đen trục lốc đầu, nom vô cùng lực lưỡng. Vưu Lại giơ tay chỉ một vị thần trăm trận thắng mà nói, người vào trước đi. Được rồi, vị thượng vị thần Trăm Thận Thắng cười mà nhận lời, đi lên phía trước, ta sẽ giết chết nó, chớ có trách. Vị thượng vị thần Trăm Trận Thắng mặc áo bào màu xanh, cặp mày to đậm. Người có thể giết chết, không sao cả, Vưu Lại cười hóm hình. Lúc này, vị thần áo bào màu xanh bước ra đi đến giữa bãi trống, đối mặt với tràng hào hán đầu trọc kia. Bắt đầu đi, Vưu Lại ra lệnh. Âm một tiếng, vị thượng vị thần áo bào màu xanh trong nháy mắt hóa thành vô vàn lửa đỏ. Lửa cháy khiến cho cả bầu không khí đều nóng bức, thoát ra tiếng vù vù. Lúc này từ ngọn lửa bốc cháy bùng bùng hình thành nên một mũi tên nhọn màu lửa. Mũi tên bay lượn xung quanh bầu trời quảng trường, tạo nên một sức ép ghê gớm đối với bất cứ người nào. Xoạt một tiếng, mũi tên lửa giống như sao băng được bắn đi. Hứ, một tiếng gầm trầm thấp đủ làm rung động cả quảng trường phía dưới. Nắm đấm của chàng hào hán đầu trọc bị vỡ ra, bàn tay nát bươm, ngay cả đến chiếc khiên màu đỏ cũng bị nứt vỡ. Chàng hào hán buộc phải lùi sau nhiều bước, mặt đất nơi đó bị lõm xuống thành đất bụi. Mũi tên màu lửa đỏ tan biến, vị tượng vị thần áo bào màu xanh hùng dũng đứng nguyên tại chỗ, mặt tỉnh bơ. Khá lắm, Vưu Lại tóc râu màu trắng gật đầu mà đáp. Người đủ tư cách đi vào mật thất thứ hai. Mật thất thứ hai ư? Vị tượng vị thần áo bào màu xanh hỏi gằn. Đúng như vậy, mật thất thứ hai và mật thất thứ nhất. Trong mật thất thứ nhất, hình ảnh nổi rất nhiều, ghi lại những cuộc thi đấu của cao thủ trình độ siêu đẳng. Vưu Lại giải thích, thế thì ai mới có tư cách đi vào mật thất thứ nhất thế? Vị tượng vị thần áo bào màu xanh chưa cam chịu. Đánh, phải giết chết ngay người đó. Vưu Lại chỉ tay về phía hào hán đầu trọc. Vị thượng vị thần áo bào màu xanh lúc này mới rõ, lần rồi nghe đến câu đó thì sững sờ cả người. Lẽ nào thủ lĩnh tòa thành lại không quan tâm đến mạng sống của con người, dễ dàng hy sinh người của mình ư? Người tiếp theo chính là ngươi. Vưu Lại chỉ tay về vị trùng vị thần. Khỏi phải lo phiền. Một tiếng lạnh lùng cất lên, Lạc Mâu đi thẳng lên trước, hững hờ nhìn Vưu Lại. Để ta trước, ngươi chẳng nói là một đòn đánh chết thì có thể đi vào mật thất thứ nhất, đúng không nào? Vưu Lại kinh ngạc nhìn Lạc Mâu, đoạn cười mà nói, ông là Lạc Mâu có đúng không? Lạc Mâu lạnh nhạt gật đầu, ông không cần phải kiểm tra. Vưu Lại lắc đầu mà cười, trong 8 người các vị, ông và trưởng lão áo bào đỏ Lâm Lôi không cần phải kiểm tra đều có thể đủ tư cách đi tham quan mật thất thứ nhất. Lâm Lôi bất ngờ cười to cả lên, có điều mở mật thất là chuyện vô cùng trọng đại, chúng tôi cần phải xin phép bảo chủ, sau đó thống nhất thời gian. Thôi các ông đi nghỉ đi. Chúng tôi nhanh chóng đi thông báo để cho họ biết. Nói rồi, Vưu Lại điền cử một người dẫn Lâm Lôi và Lạc Mâu đi ra khỏi hàng. Đi theo chiến sĩ bảo vệ áo giáp đen, đeo kiền màu đỏ, lòng của Lâm Lôi có vẻ là ngạc nhiên. Không phải là thủ lĩnh tòa thành không coi trọng mạng sống con người, mà là gặp phải cao thủ đích thực đều không muốn kiểm tra trình độ. Lâm Lôi cũng mong chuyện như thế để sớm được đi xem hình ảnh nổi ở trong mật thất. Tòa thành màu đen vô cùng to lớn, tường thành vô cùng dày, bên trong nhằng nhịt những đường đi lối lại vô cùng phức tạp. Đội trưởng Mạc Bố, ta đợi ở đây những gần một tháng rồi, vì sao đại nhân không chịu gặp ta? Người sốt ruột cái gì, đại nhân muốn gặp người lúc nào chẳng được, cho dù người có đợi cả đời như thế. Lâm Lôi nghe những tiếng phàn nàn chung quanh dội ra, chợt nghĩ, tiếng này nghe sao mà quen quá. Phía trước là một ngã tư, có hai người ở chỗ rẽ đi đến. Trong đấy có một người mặc áo bào dài màu xanh, trên mặt còn có đeo vòng vẩy cá. Người này đi cùng với một chiến sĩ áo giáp màu đen khác. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hai người rất nhanh đã đi vào lối rẽ ở ngã tư. Cầm bông diên ư? Lầm đối không thể tin được, tự hỏi, hắn ta sao lại ở đây? Con người này chính là Cam Bông Diên, đã định giết bọn Lầm Lôi để đem áo lợi duy á cho đại nhân thống lĩnh của bọn họ. Lúc bây giờ, Cam Bông Diên muốn bắt áo lợi duy á, nhưng Lầm Lôi không đồng ý. Vì thế Lầm Lôi và Cam Bông Diên phải giao đấu với nhau một trận quyết liệt. Lúc đó, Lầm Lôi đã mượn không gian đá đen để cố giết bằng được Cam Bông Diên với thân phận là thần hệ phong. Nào ngờ Cam Bông Diên còn có một bí mật nữa về thần phận là thần hệ thủy. Cam Bông Diên cố nhiên là cam thủ Lầm Lôi đến tận xương thủy. Lầm Lôi cũng không còn nhớ lời rào kêu của Cam Bông Diên trước khi chết. Người không thể giết ta, nếu người giết ta, đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ giết người. Lúc bây giờ, Cam Bông Diên đã dùng đại nhân thống lĩnh để uy hiếp Lầm Lôi. Hắn ta tìm đại nhân thống lĩnh ư, nên giờ đây hắn đến chỗ này sao? Có phải đại nhân thống lĩnh là người kia không? Lâm Lôi chào mày. Tòa thành lũy dưới đáy biển, hán đế tái thành. Tòa thành này chính là người có mái tóc trắng từng nói tới, mở mật thất là chuyện vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải xin ý kiến của bảo chủ. Bảo chủ ư? Lâm Lôi suy nghĩ sầu chuỗi, vị Vưu Lại dẫn người đều là những kẻ thực lực ác ma sáu sao, thế nhưng bản thân Vưu Lại ư? Còn nữa, thực lực của bảo chủ tòa thành là ai? Cam Bồng Diền nói thống lĩnh nữa chứ, bảo chủ là ai? Thì ra là vậy, Lâm Lôi đi đến kết luận. Nghĩ đến điều này, đầu óc của Lâm Lôi có cảm giác như tất cả mọi chuyện cũ đều hiển hiện ra trước mắt, bất chợt giật nảy cả mình. Mặt của Lâm Lôi dường như tái nhợt. Lẽ nào lại như thế? Ta lại là cừu non rơi vào miệng hố tìm đến cái chết ư? Lâm Lôi đắn đỏ suy nghĩ. Xét về số lượng kẻ mạnh của đảo Mịch La, đã vô số kẻ mạnh, nay ở dưới tòa thành đáy biển Hán Đế Tái Thành lại còn có không biết bao nhiêu cao thủ nữa. Bảo chủ của tòa Hán Đế Tái Thành này nhất định phải là một kẻ mạnh thực lực kinh khủng. Trong địa ngục, đó là những địa vị như thế nào, được chia thành những cấp bậc thực lực thế nào, chưa nghe người nào nói tới. Lạc Mâu vốn muốn giao đấu với Lâm Lôi cũng là một kẻ mạnh tuyệt thế, tự dưng phát hiện thấy tâm trạng Lâm Lôi không yên, nhìn Lâm Lôi và bất ngờ thốt lên. Chuyện gì đã khiến cho Lâm Lôi khó xử như vậy? May thay, người đưa phía trước đã quay về hướng khác nên không biết. Hai vị đại nhân, người đến khu vực này sắp đến rồi. Chiến sĩ áo đen mang theo khiên đỏ cười mà nói. Lời nói đó của chiến sĩ áo giáp đen làm cho Lâm Lôi bừng tỉnh. Lâm Lôi lấy lại trạng thái tâm lý. Suy cho cùng, sự việc không đến nỗi rối rắm như Lâm Lôi nghĩ. Có phải bảo chủ là thông lĩnh hay không mà đối phương cũng chưa nhìn thấy Lâm Lôi. Đi một bước, nhìn một bước, Lâm Lôi tự nhắc nhở mình. Trong ngôi thành nhỏ thuộc phạm vi tòa thành Hán Đế Tái Thành dưới đáy biển nối ngang dọc với nhau, chia ra làm rất nhiều khu vực, cách tới đều được bố trí ở trong từng khu vực một. Tòa thành nhỏ được xây bằng những khối đá màu vàng gạo nằm lọt thỏm vào trong tòa thành lớn, tạo nên một tâm trạng dễ chịu. Lạc Mầu đại nhân ở phòng số 26, Lâm Lôi đại nhân ở phòng số 27. Chiến sĩ bảo vệ áo giáp đen mang khiên đỏ cung kính mà nói. Một lúc nữa là ăn cơm, còn lúc nào đi vào mật thất, xin hai vị khỏi cần sốt ruột, đến lúc sẽ có người dẫn đi. Lạc Mâu bây giờ chào mày, lẽ nào cứ để cho chúng ta ngồi không mà chờ đợi? Lâm Lôi cũng cảm thấy không thoải mái tí nào cả. Xin hai vị cứ yên tâm, mọi chuyện đều được bố trí theo lịch và có quy củ. Thường thì cứ nửa ngày là mời được đi tham quan, thậm chí là 3 ngày. Chiến sĩ bảo vệ tươi cười trả lời. Ừ, ta biết rồi, Lạc Mâu bây giờ gật đầu. Nhiều nhất là 3 ngày, Lạc Mâu không sốt ruột nữa, nhưng Lâm Lôi lại khác. Người đi đi, Lâm Lôi đẩy vai người bảo vệ, lòng hết sức lo âu, bởi vì bản thân Lâm Lôi càng ở lâu trong tòa Hán Đế Tái Thành này thì càng nguy hiểm, vốn Cam Bồng Diên cũng ở nơi đây. Lâm Lôi, ta về phòng trước đây, có chuyện gì thì cứ tìm ta. Lạc Mâu lại nói, không chờ Lâm Lôi trả lời, quay đầu đi về phòng của mình. Lạc Mâu vốn là con người đầy tính kiêu ngạo, nhưng vì đã nhìn thấy Lâm Lôi ra chiêu nên Lạc Mâu muốn làm quen với Lâm Lôi, vì thế lúc nào cũng tỏ ra vẻ khách khí. Trong lòng Lâm Lôi đang nghĩ về Cam Bông Diên nên cũng không chú ý nhiều đến lời nói của Lạc Mâu. Nói đoạn cũng đi về phòng của mình. Lâm Lôi ngồi xếp bằng trên giường đá nhìn qua ô cửa sổ, vốn nghĩ lần này đến để xem hình ảnh nổi của những cuộc giao đấu của các cao thủ, nào ngờ lại chạm trán với Cam Bồng Diên ở nơi đây. Lòng của Lâm Lôi buồn buồn, lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồi tiếng gõ cửa. Mời vào đi, Lâm Lôi hở hững. Cửa mở ra, rất nhanh hai thiếu nữ mặc váy dài màu vàng rực rỡ dâng cơm đến cho Lâm Lôi. Cứ đặt trên bàn là được rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt. Vâng thưa đại nhân. Hai thị nữ vô cùng lễ độ khe khẽ đặt cao lương mỹ vị xuống bàn. Bất ngờ Lâm Lôi ngẩng đầu lên hỏi, thế những người cùng đi với ta đến, họ kết quả kiểm tra thế nào? Một thị nữ cung kính trả lời, vâng thưa đại nhân, cuộc kiểm tra đã kết thúc, trong 6 vị thì có 2 vị trở về đảo Mịch La, còn 4 vị đều ở tại đây cách không xa đại nhân ở. Lâm Lôi hiểu rồi. Trong 6 người thì có 2 người giống như Đế Lâm, họ bị gạt từ ngoài cửa thành, không có tư cách nào được mật thất. Thế nhưng, thôi, các người đi đi. Lâm Lôi bảo với 2 thị nữ. 2 thị nữ ấy lễ phép chào Lâm Lôi rồi bỏ đi. Thức ăn cao lường mỹ vị đầy bàn, nhưng Lâm Lôi không đụng tới. Lúc này, Lâm Lôi không còn bụng dạ nào để mà thưởng thức món ngon. Là phúc hay là họa đầy chứ, mà là họa thì cũng khó tránh. Lâm Lôi nhắm nghiền mắt lại, ngồi xếp bằng lặng lẽ. Tòa hán đế Tái Thành lúc này vụ lại râu tóc bạc trắng, đang cùng với một chiến sĩ áo giáp màu đỏ đi kiểm tra dọc đường trong tòa thành. Cửa thành lớn có những hoa văn rực rỡ lộ ra một lối đi. Vụ lại tiếp tục đi về phía trước. Hai lính bảo vệ cửa lớn ngay lập tức đóng lại. Lối hành lang đều được điêu khắc hình ảnh trên những vách tường là những cuộc giao chiến binh mã hoặc là những ảnh thuộc giao đấu trên không. Cuối cùng của con đường hành lang này là một đại điện vô cùng to và rộng. Trên bờ vách lớn, một phía đại điện, Vưu lại đến gần ấn vào một công tắc mở lộ ra một đường đi rất rộng, tạo hình cầu kỳ màu đỏ máu. Toàn bộ lối đi có vẻ ngập tràn không khí chết chóc, khiến cho người ta giật mình. Vưu lại hít một hơi sâu, liền đó mạnh bước đi vào đường thông mật thất rộng rãi. Lối đi không quá dài, phía đầu kia của đường thông là một cánh cửa lớn màu máu đỏ có chạm khắc và viền màu đen cao chừng 10 mét, rộng 6 mét. Toàn bộ cánh cửa tỏa ra màu hồng nhạt mờ ảo. Vưu lại cũng không dám đi tới gần. Sư phụ, Vưu lại nhỏ nhẹ bẩm báo. Kết quả kiểm tra thế nào rồi? Một giọng nói trầm trọng vang ra từ cửa lớn. Vưu lại lễ phép đáp. Thưa sư phụ, không có gì ngoài dự kiến. Trong 6 người không có ai là đặc biệt. Duy chỉ có một người sư phụ rất chú ý là họ đã là những kẻ mạnh. Đó là Lạc Mâu, võ nghệ cao cường. Đệ tử đã tận mắt chứng kiến là ác ma đẳng cấp 7 sao siêu hạng. Còn với trưởng lão áo bào đỏ Lâm Lôi, người đã từng nhẹ nhàng đánh bại trưởng lão áo bào đỏ Bạc Tư Lạc thì không cần phải nói gì nữa. Ta biết rồi. Vẫn cái giọng trầm trầm đó vang ra. Vưu lại đắn đo một lúc, ngập ngừng nói tiếp. Thưa sư phụ, Lâm Lôi là đệ tử của tứ gia tộc thần thú. Tứ thần thú gia tộc ư? Giọng nói âm trầm kèm theo nụ cười. Có lẽ là vạn năm về trước ta còn e ngại, còn như hôm nay tứ thần thú gia tộc e là không ai dám đến quấy rầy ta nữa. Thôi, không để ý làm gì, có điều có thể có sức mạnh của một chủ thần. Lâm Lôi là nhân vật quan trọng của tứ thần thú gia tộc, nhưng đáng tiếc bây giờ là bây giờ, không như vạn năm về trước nữa. Ngừng lại một lúc, tiếng âm trầm lại dặn dò. Ngày mai người dẫn Lâm Lôi và Lạc Mậu đến đây, đưa Lạc Mậu vào trước, sau đó đưa Lâm Lôi vào sau. Vâng, thưa sư phụ. Vưu lại cung kính trả lời. Đợi một lúc lâu không thấy sư phụ dặn gì nữa, Vưu lại lễ phép. Vậy thì đệ tử cáo lui. Được rồi, đi ra đi. Vưu lại lễ phép lui ra, không còn lo lắng gì nữa. Sức mạnh chủ thần ư? Có một giọt sức mạnh chủ thần thì lợi hại lắm sao? Nhưng sư phụ của Vưu lại là một chủ thần, hẳn tồn tại ở đỉnh cao, không nói về sức mạnh chủ thần nữa. Ở Tử Kinh Đại Lục có thể thông qua mặc thạch luyện ra được đại nhân có sức mạnh chủ thần. Sức mạnh chủ thần nằm trong tay những người khác nhau thì uy lực cũng khác nhau. Vưu lại còn nhớ lời sư phụ có lần nói như vậy. Lúc này Lâm Lôi vẫn ngồi nhắm mắt mà dưỡng thần. Con đường bên ngoài cửa sổ người qua kẻ lại, hầu hết là tỳ nữ và lính tuần, đương nhiên cũng có khách qua lại. Lâm Lôi bây giờ mở mắt ra. Cam Bồng Diên khách ư? Vậy thì có lẽ cũng đang ở đây. Lâm Lôi thầm nghĩ. Nghe câu chuyện trao đổi giữa Cam Bông Diên với đám bình sĩ, hẳn là Cam Bông Diên đang chờ để được gặp đại nhân. Thời gian trôi qua bên ngoài tĩnh lặng, đáy biển vẫn dội những đợt sóng gầm. Bên ngoài ngôi nhà không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, nhưng trong lòng Lâm Lôi thì hiểu rõ lúc nào mặt trời lên, lúc nào mặt trời lặn. Nhưng bây giờ đã là đêm khuya, bất chợt tiếng bước chân rộ lên ở bên ngoài phố. Lâm Lôi vẫn mở mắt, quan sát kỹ ở bên ngoài ô cửa sổ. Một bóng người lướt qua ô cửa, mắt Lâm Lôi lóe sáng, là hắn ta. Chỉ nhìn một mắt, Lâm Lôi cũng có phân biệt rõ ràng, người đó chính là Cam Bồng Diên. Lâm Lôi chột dạ, một bóng người xuất hiện ở trong phòng, đó là Lâm Lôi cùng với một tử thần khôi lỗi. Soạt một tiếng, tử thần khôi lỗi ở ngay ngoài cửa, nhìn về phía đường phố. Tử thần khôi lỗi không phải sinh mệnh, chỉ có Lâm Lôi là có ý thức. Lâm Lôi nhìn thấy Cam Bồng Diên ở nơi xa ngoài cửa sổ. Cam Bồng Diên cũng rất khó quan sát, rất khó phát giác. Nếu như là bản thân Lâm Lôi đang theo dõi Cam Bồng Diên, thì Cam Bồng Diên mới có thể cảm nhận được. Tử thần khôi lỗi không phải là sinh mệnh, cũng giống như một vật thể. Vật thể ở đâu, ai mà biết được. Không ngờ rằng Cam Bông Diên té ra ở nơi này. Lâm Lôi bây giờ thông qua tử thần khôi lỗi để hiểu, biết được Cam Bông Diên đang ở nơi cách Lâm Lôi ở chừng 800 mét tại một tòa nhà cao 2 tầng. Đúng rồi, Cam Bông Diên đến sớm hơn 1 tháng trước thì nhất định là đang ở trong đó. đôi mắt của Lâm Lôi toát lên sát khí. Khi Cam Bồng Diên còn chưa kịp đi gặp đại nhân thì tốt nhất nên sớm trừ đi cái họa này, để cho Cam Bồng Diên tất nhiên rất nguy hiểm đối với Lâm Lôi, nguy hiểm cho cả Áo Lợi Duy Á, hay là sớm trừ khử đi cả với nhân viên tuần tra và tòa án đế tái thành này, đối với khách trọ lính tuần tra không mấy để ý. Mà cho dù có canh phòng nghiêm ngặt cũng chẳng làm sao. Từ thần khôi lỗi đi vào trong không gian giới chỉ, Lâm Lôi thoát cái đã đứng dậy, toàn thân hòa vào dưới lòng đất. Thuật địa hành, Lâm Lôi không dám phát tán thông tin, chỉ trực tiếp triển khai địa hành thuật, tìm đến dưới ô cửa sổ của tòa lầu nhỏ 2 tầng. Nhưng vừa đi tới đây, Lâm Lôi đã nghe rõ tiếng chửi rủa của Cam Bồng Diên ở trong phòng. Một lũ vô lại, biết được lão tử đã bị tiêu diệt mất thần phận thần hệ phong, thực lực giảm đi rất nhiều, ai ai cũng coi thường. Đã nói mỏi mồm rồi mà đều không được để ý, hay là đại nhân không biết là ta đã đến. Cam Bồng Diên tức lộn cả ruột, chửi lông chửi lộn trong phòng. Đến nơi đây, Cam Bồng Diên muốn gặp thống lĩnh, thế nhưng đã bị tổn thất thần phần thần hệ phong thủy, thế nhưng thực sự giảm sút, lại bạn bè ai ai cũng coi thường. Giờ mặt ra, Cam Bồng Diên cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn mẹ nó chứ, thì ra lại là thằng Lâm Lôi. Cam Bồng Diên mãi mãi ghi nhớ Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi đã hủy hoại phong hệ thần phần thần của mình. Đợi đại nhân thống lĩnh, biết có một vị trung vị thần biết dị đình hồn, đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ trả ra và thưởng cho ta. Lúc đó Lâm Lôi kia chết là cái chắc. Cam Bồng Diên cắn chặt hai hàm răng. Hay quá, hãy để cho đại nhân thống lĩnh dùng hồn trùng khống chế Lâm Lôi kia, để cho Lâm Lôi bị giam hãm trong cả triệu năm rồi bị người ấy giết. Lâm Lôi chỉ ở bên ngoài tường nghe thấy như vậy lời nguyền rủa của Cam Bồng Diên, lòng vô cùng sừng sốt. Hồn trùng khống chế ư? Lâm Lôi hiểu rõ, khi còn đang ở Đại Lục Ngọc Lan, người huynh đệ cũ của Lâm Lôi là Gia Lộ Lão Đại từng đã bị hồn trùng khống chế. Người đã bị hồn trùng khống chế lúc nào cũng trở thành kẻ trung thành phục vụ cho chủ. Hồn trùng khống chế ư? Đầu Lâm Lôi lóe sáng, thoạt nghĩ đến một khả năng. Đảo Mịch La này vì sao lại rộng lớn để cho những kẻ mạnh trăm thắng tìm đến? Hình ảnh nổi có thể nói là cực kỳ trân quý và cất giấu quý giá nhất của gia tộc. Đảo Mịch La vì sao lại để các trưởng lão áo bào đỏ tụ họp đông đúc? Cam Bồng Diên này là kẻ mạnh mà thống lĩnh đại nhân cần tìm. Thống lĩnh đại nhân cần những kẻ mạnh thực lực lớn để làm gì? Phải chăng là để bồi dưỡng họ làm thành những kẻ trung thành? Còn nữa, vì sao nhiều ác ma 7 sao lại cam tâm để phục vụ cho gia tộc 3 cách tiêu như vậy? Những ác ma 7 sao khác cũng vì sao lại trung thành với gia tộc 3 cách tiêu như thế? Còn nữa, Tạp La Sa, Đế Lâm vì sao khi Tái Khắc La muốn giết Hy Tắc lại đứng về phía gia tộc 3 cách tiêu mà hai bọn họ lại đi cùng với nhau? Mặt của Lâm Lôi bấy giờ bỗng chốc tái nhợt. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.